có 6 cái bếp của 6 giác quan thì thành ra 18 giới. Mỗi cái nó có cái giới hạn riêng của nó. Giới đây có nghĩa là giới hạn. Thì phân tích như vậy thì chúng ta thấy là cũng không có đâu là một cái tôi để cho mình chấp, hay là một cái sự vật, ví dụ như một cái lời nhục mạ, một cái lời chửi bới, mình chấp là sở dĩ mình chấp đó là một cái lời nhục mạ. Ví dụ như là cô là đồ ngu như bò, mình ví dụ như ai chửi mình một câu như vậy thì mình khoan tức cái đã, mình phải phân tích. Sở dĩ mình nghe được cái câu đó mà mình tức là vì mình có lỗ tai, và họ chửi mà họ có thốt lời lên, chứ còn họ cũng chửi mà chửi thầm trong bụng thì là họ, mình nghe mình cũng không có hiểu được. Hoặc là họ chửi bằng tiếng Nga chẳng hạn, hay là họ chửi bằng tiếng Tàu, mình cũng không có hiểu được để mà tức. Cho nên là sở dĩ mà mình tức là vì mình hiểu được cái tiếng, cái lời chửi họ, và mình chấp đó là một cái lời chửi. Cho nên tất cả mọi sự nó có nhiều do nhiều nhân tố hợp lại mà làm tạo nên cái cơn giận dữ của mình. Nếu mà mình phân tích như vậy đó, mình tưởng tượng như mình điếc đi, lỗ tai mình điếc thì họ chửi mình cũng không nghe, hoặc là họ chửi bằng một cái ngôn ngữ khác mình không hiểu thì mình cũng không tức. Cho nên từ cái sự tức giận cho tới mọi sự khác nó đều do cái chấp của mình mà ra, do mình phối hợp nhiều nhân duyên, nhiều điều kiện. Tai mình không điếc này, mình hiểu được tiếng nói người kia thì đương nhiên là mình tức, cho nên gọi là như vậy, gọi là quán nhân duyên. Ví dụ như có cái bà đó, bà có một con dâu người Pháp, mà bà thì bà là một người mẹ Việt Nam, cho nên bà ăn trầu, ăn dơ giấy. Còn người cái bà đồng này ở bên Tây mới về đó, người con của bà là người con độc nhất, bà sinh ra được một người con độc nhất, chồng chết. Thì là bà rất là thương con, mà không ngờ nó vác về một bà đồng, thành ra bà rầu vô cùng. Bà ngồi nhai trầu bỏ bẻm suốt ngày, bà chửi người con dâu. Người con dâu không hiểu gì hết, đi vô đi ra cứ xì lô xì la, cứ ôm chồng hôn trùng chuột trước mặt bà lại càng tức nữa. Nhưng mà cái bà tức, bà ngồi bà chửi cái con dâu này chừng nào thì nó cũng chẳng có tỉnh bơ, vì nó đâu có hiểu gì đâu. Mỗi lần thấy nó đi ngang bà chửi một tiếng, thấy đi lại bà chửi một tiếng. Thì cái đồng này đó, nó thấy bà miệng bà nhóp nhép, bà hỏi người chồng nó, mẹ anh nói cái gì nói nhép lép nhép suốt ngày vậy. Thì cái bà mẹ này, cái anh chồng này là khôn, ông nói là mẹ khen em đẹp quá, dễ thương quá. Cái bà đồng này bà tới bà ôm cái bà này bà hôn một cái. Thì cái bà này ngạc nhiên vô cùng, trong tối ngày mình chửi nó mà bây giờ nó còn hôn mình nữa. Cho nên là hai bên nó hết giận nhau, từ đó mẹ chồng nàng dâu hết sức là tương đắc. Thì cũng là do cái người chồng khéo léo. Đó là cái phân tích về nhân duyên. Sở dĩ mà mình tức đó là do mình hiểu được cái tiếng nói, và mình có nhiều phối hợp lại mình mới tức. Thì tất cả mọi sự nếu mình phân tích như vậy thì chẳng có gì đáng giận, mà cũng chẳng có gì đáng vui. Nhiều khi họ trong bụng họ chửi mình, mà ngoài mặt họ giả đò khen mình thì cũng đáng gì là mừng. Thành ra mỗi lần cái sự giận sự, nếu mà mình phân tích như vậy thì không có gì đáng giận mà cũng có gì đáng mừng. Đó là quán nhân duyên. Kế tiếp là quán sổ tức. Thì đó là cái pháp mà niệm hơi thở ra thở vô của năm cái pháp ngũ định tâm, hoặc là ngũ định tâm quán. Thì là có một cái pháp đưa đến cái sự đình chỉ vọng tâm, ví dụ như là cái quán bất tình và quán từ bi để đình chỉ tham và sân. Nhưng mà ba cái pháp quán sau, tức là quán sổ tức, là quán hơi thở ra thở vô đó, và quán nhân duyên, và quán 18 giới, ba cái pháp sau là đặt nặng về trí tuệ, thấy được cái vô ngã, cũng gọi là quán hết. Nhưng mà hai cái pháp quán từ bi và quán bất tình thì chỉ là đưa tới đình thôi, đình chỉ được cái sự dâm dục hay là cái sự tham lam, tham ăn tham uống rồi thôi, chứ không có đưa tới trí tuệ. Còn ba pháp quán sau thì đưa tới cái trí tuệ vô ngã. Ví dụ như hơi thở vô thở ra, mình quán cái hơi thở vô thở ra thì cũng có thể đưa tới cái trí tuệ vô ngã. Ra cái hơi vô hơi ra là nó do không khí bên ngoài đó, nó vô nó nuôi cái buồng phổi của mình. Bên ngoài nó không khí bên ngoài cho mình chấp tôi đi, nó vô trong lỗ mũi mình nuôi cái thân xác mình thì mình chấp đây là cái tôi. Cho nên là tất cả những pháp quán đó là để trừ được cái ngã chấp và vô minh. Kế đó là định cần hành. Định cần hành tức là một cái giai đoạn khi cái người ngồi thiền gần đắc định thì sẽ đi đến cái giai đoạn là trừ được năm cái triền cái. Thì khi mà trừ được năm triền cái thì người ngồi thiền đắc được định cần hành. Thì triền cái đó là triền có nghĩa là trói buộc và cái có nghĩa là ngăn che. Thì năm cái trói buộc mình ở trong vòng sinh tử và ngăn che mình không có cho mình thấy được chân lý. Đó là năm cái yếu tố đó là tham, sân, là tức là tham dục. Tham là gồm có tham ăn, tham ngủ rồi vân vân. Sân là sân giận, giận dữ. Hôn trầm là ngủ gục. Trào cử là lăng xăng. Và nghi là nghi ngờ đối với cái pháp mình đang tu. Nghi ngờ đối với pháp thiền định không biết có đưa tới đâu không. Hay là nghi ngờ Phật, nghi ngờ pháp, nghi ngờ tăng. Thì tất cả cái đó là đồ ở trong cái vòng nghi. Thì mình phải ngồi tới một lúc mà mình có cảm thấy mình dứt được tất cả năm cái đó thì mình đạt tới một cái giai đoạn gọi là định cần hành, nghĩa là gần đắc định. Còn khi mà mình ngồi thêm một lát nữa đó, nghĩa là sâu xa hơn thì đắc tới cái định thực thụ gọi là định an chỉ. An chỉ này có nghĩa là định thực thụ đó, gọi là dừng lại tất cả mấy cái tham dục và còn phát sinh được hỷ lạc nữa. Thì cái đặc tính của cái định an chỉ là phải có được, phát triển được năm cái thiền chi. Thiền chi đây có nghĩa là tay chân của thiền định, chằm nhắm của thiền định. Đó là tầm tứ, hỷ lạc và nhất tâm. Thì năm cái này nó thay thế cho năm cái pháp mà bất thiền là tham sân hôn trầm trào cử và nghi. Ví dụ như tham thì dứt, mà thay bằng cái lạc. Tôi nói ngược lại dễ hơn, tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Tầm á là nó trừ được cái ngũ gục, tầm là trừ được hôn trầm. Tầm có nghĩa là mình tìm tòi theo dõi một cái đối tượng, ở đây là cái hơi thở hoặc là một cái câu, ví dụ như Nam Mô A Di Đà Phật, đó cũng là tầm. Tầm là bất cứ một cái đối tượng nào mình tìm kiếm, tầm có nghĩa là tìm kiếm để mình theo dõi nó, để mình đình chỉ cái tâm lăng xăng của mình. Thì ví dụ như 16 pháp quán mà quý vị học với Hòa Thượng đó, thở vô dài tôi rõ biết tôi thở vô dài, thở ra dài tôi rõ biết tôi thở ra dài, cái đó gọi là tầm. Mình có một cái đối tượng để theo dõi gọi là tầm. Còn thì trừ được hôn trầm, sở dĩ quý vị ngủ gục đó là quý vị buông cái pháp tầm nó ra thì ngủ gục liền. Cho nên là phải có lúc mới đầu vô ngồi phải theo một cái pháp như vậy để trừ ngũ gục. Thì khi mà được cái tầm thì đỡ được cái hôn trầm. Còn tứ đó thì trừ được cái nghi. Thường thường tầm tứ nó đi đôi với nhau, mà mấy nhà in nó hay sửa lại thành tâm tư. Cho nên là hoặc là nhiều khi á, trong sách thiền người ta đề chữ tầm tư duy. Chữ tầm tư duy cũng là thuộc về tầm, nhưng mà thêm chữ tư duy cho nó văn vẻ. Thì nhà in là đẹp bèn viết ngay là in ngay là tâm tư duy thôi. Tôi nhất định tâm tư duy, tưởng cái ông thầy tu này ngủ gục mà viết đánh lồn thêm cái chữ giống thiền. Thành vì vậy chúng ta phải cần nắm được mấy cái danh từ thiền, để khi nào quý vị đọc sách mà thấy in sai đó quý vị nhớ làm ơn sửa lại dùng. Tâm còn có nghĩa là tâm tư duy, có nghĩa là mình theo dõi một cái đối tượng. Tứ có nghĩa là mình dán chặt tâm lên đối tượng đó, cho nên tầm tứ thường đi đôi với nhau, không có rời nhau. Tứ có nghĩa là khi mà tầm mà đi tới một cái giai đoạn sâu xa thì nó đạt tới tứ. Thành ra trong thanh tịnh đạo lấy ví dụ như là con ong nó bay xung quanh, nó vù vù xung quanh cái nhì hoa, cái hoa là tầm. Còn tứ là khi nó đầu lại để nó hút nhì thì đó là tứ. Cho nên hai cái đó là nó đi đôi với nhau. Tứ thì trừ được nghi, hỷ thì trừ được sân. Hỷ là cái niềm vui ở trong tâm, cho nên nó trừ được cái tâm nóng giận. Còn lạc á là cái niềm vui nó tràn lan ra cơ thể, cái niềm vui nó biểu lộ bằng cái cơ thể, là ví dụ như mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng khoan khoái toàn thể cả thân lẫn tâm. Trong thanh tịnh đạo thường nói là hỷ đó đưa đến khinh an. Khinh an là cái sự nhẹ nhàng của thân trong giống như mình mới tắm xong đó. Và từ khinh an nó đưa đến là khoan khoái cả thân lẫn tâm. Thì trong thanh tịnh đạo có lấy một cái ví dụ, chữ hỷ đó là cái niềm vui của thân, và lạc đó, hỷ là niềm vui của tâm, còn lạc là niềm vui của thân. Nhưng mà trong thanh tịnh đạo lấy cái ví dụ như thế này: một người đi trên sa mạc đang khát cháy cổ, mong cho có tới một cái chỗ có nước để mà giải khát, thì bỗng dưng có một người đi ngược lại và nói anh đi đồ chừng 5 thước nữa thì tới cái chỗ có nước. Thì cái anh này đang khát như vậy mà nghe sắp tới nước rồi thì vui ghê lắm, quên cái khát này và nghĩ trước sau gì mình cũng được uống nước. Thì cái niềm vui đó gọi là hỷ. Còn khi mà thực sự tới bên cái giếng nước đó mà uống nước vào thì cái niềm hoan khoái khi uống được nước thì đó là lạc. Trong thanh tịnh đạo còn thêm một cái câu này nữa là có hỷ thì đương nhiên có lạc, nhưng mà có lạc chưa chắc là có hỷ. Tại vì cái niềm vui mà khi mà mình đã được thỏa mãn rồi thì nó tan biến đi. Cho nên là trong thanh tịnh đạo lấy ví dụ là nói cái hạnh phúc á, có hạnh phúc là đương nhiên có lạc thú, nhưng mà có lạc thú chưa chắc đã có hạnh phúc. Ví dụ như có tiền, có bạc, có danh lợi địa vị đó chưa chắc hạnh phúc, nhưng mà nếu có cái niềm vui trong tinh thần dù ngồi dưới đất cũng thấy vui. Thành ra cái niềm hỷ đó, cái niềm vui trong tâm là cái mà mình cần đào liền trước tiên. Khoan nghĩ tới cái chuyện có xe hơi nhà lầu đó, có niềm vui ở trong tâm là có tất cả, dù mình ngồi dưới đất cũng được an lạc. Mà khi mà trong tâm mình mà không được vui đó thì mình dù mình tu tạo mãi bao nhiêu cái của cải vật chất để được cái lạc thú đó, mình cũng vẫn sống trong đau khổ như thường. Cho nên cái hỷ đó nó quan trọng hơn, cái niềm vui trong tâm nó quan trọng hơn. Vì niềm vui trong tâm nó sẽ đưa đến cái sự an lạc của thân xác, còn cái sự thỏa mãn ở bên ngoài đó chưa chắc đưa tới cái niềm vui ở nội tâm. Thành ra hỷ lạc thường đi đôi, nhưng mà chúng ta cũng cần hiểu là nó có cái sự phân biệt như thế. Rồi kế đó là tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Nhất tâm tức là sự tập trung định đó. Thì về đó là về cái những cái hành tướng, tức là tướng trạng của định cần hành và định an chỉ. Khi mà được định cần hành thì chúng ta trừ được 5 triền cái. Khi mà đắc định an chỉ tức là sâu xa hơn thì chúng ta đạt tới 5 thiền chi. Còn có 2 cái tướng ở trong tâm của mình. Cái tướng thứ nhất gọi là sơ tướng. Sơ tướng tức là một cái tướng mà mình có được khi mình tập trung vào một cái đối tượng quán. Ví dụ như mình quán một cái thay chết. Giai đoạn đầu tiên là cái thay sình lên, cái thay sình trương. Thì khi mà mình nhắm mắt hay là mở mắt thì mình cũng có thấy cái thay chết đó hết á. Thì đó là mình đã đắc được cái sơ tướng. Còn gọi là có nhiều cách dịch, có chỗ dịch là thủ tướng, có chỗ dịch là học tướng, learning sign nào đó, là cái tướng mình nắm lấy để mình học tập cái tình chỉ, đình chỉ tham dục. Muốn đình chỉ tham dục thì mình phải nắm lấy cái tướng đó. Để mình thấy một cái thân người là mình nghĩ tới cái lúc chết sinh trương ra, không có còn eo ép gì để mà mê hết á. Thì cái đó gọi là học tướng, thì nó ghê tởm vô cùng. Nó làm cho mình ăn không ngon, ngủ không yên, và mình đau khổ. Mình đau khổ vô cùng. Khi mà mình nắm cái sơ tướng hoài đó, đeo đẳng hoài thì nhất định là muốn hói thôi chứ không có ăn được. Cho nên cần phải đạt tới một cái giai đoạn cao hơn của thiền định gọi là quan tướng. Thì quan tướng về cái thay sinh trương đó thì nó chỉ giống như một cái người khổng lồ ăn no nằm ngủ thôi, nó không còn có vẻ gớm ghiếc nữa. Thì khi mà đặt cái quan tướng đó là gần đắc định an chỉ đó. Quan là ánh sáng, thì cái tướng này nó tách rời với cái thực tài ghê gớm mà ghê tởm, mà nó trở nên bình thản an ổn hơn. Rồi còn một cái thay mà chảy máu chẳng hạn, đây đang nói tới 10 cái giai đoạn thay chết. Cái thay chảy máu thì là trông rất là ghê tởm, dễ sợ. Nhưng mà đến khi mà người tu hành tập trung thêm một thời gian thì cái sơ tướng về cái thay chảy máu mất hết cái vẻ gớm ghiếc, mà chỉ giống như một cái người nằm ngủ đang đắp một cái mền đỏ nó thành ra nó an tĩnh. Thì khi đạt đó, đến đó thì là không còn cái niềm đau khổ nữa, mà phát sinh hỷ lạc. Từ cũng từ một cái đối tượng đó mà khi mà đạt lên cái mức độ cao thì phải phát sanh hỷ lạc, thành phải siêu lên, siêu việt lên cái khổ đau để mà đạt tới cái hỷ lạc, cũng cùng một đối tượng đó. Cho nên trong thiền có cái câu mà đầu xào trăm trước phải nhảy thêm bước nữa. Còn nếu mình dừng lại cái chỗ đó thì thành ra đạo Phật thành bi quan yếm thế, chán đời vô cùng, và nói tiếng Pháp hồi gọi là cynic rồi đó, hay là trắng trợn, nói những cái chuyện ghê tởm mà nói tỉnh bơ. Người ta thường là không có muốn nhắc tới những cái chuyện ghê tởm đó, cho người ta sống cho vui vẻ chút. Đây cứ nhắc tới mấy cái chuyện thay tình trương, thay xanh bầm, thay chảy máu, thay đông đông dòi, ai mà sống nổi. Thì chính mấy cái đó, thành ra vì vậy mà phải bước thêm một bước nữa là đạt tới cái quan tướng mới được. Còn nếu dừng lại đó là mình chưa hiểu Phật. Mình dừng lại cái đó là mình mới có nửa câu thôi, chưa tới toàn thể cả câu. Cũng giống như Tứ Diệu Đế mà mình mới nghe đời là khổ, Đức Phật dạy là khổ đế, tập đế, nghe hai chân lý đầu mình vội vã là phê là Đức Phật bi quan yếm thế, đạo Phật bi quan yếm thế. Thì như vậy là mình mới nghe nửa câu mình đã vội phê phán. Mà cái chính là cái sau, diệt đạo mới là cái sau. Cái niết bàn an vui cái đó là cái mà Đức Phật muốn chỉ cho mình. Và cái con đường để đạt tới niết bàn an vui đó mới là thực sự cái gì Đức Phật muốn nói khi Đức Phật xuất hiện ra đời. Nhưng mà trước khi muốn cho chúng ta thấy được niết bàn an vui và con đường đưa tới niết bàn an vui, Ngài sẽ chỉ cho ta cuộc đời là khổ. Phải chán cái khổ đó để mình mới yêu cái niết bàn, yêu mến niết bàn được. Trong kinh Niết Bàn đã nói là bán từ và mãn từ là như vậy đó. Khi Đức Phật dạy chư hành vô thường thì sanh diệt pháp là Đức Phật mới nói có nửa câu thôi. Mình vội phê phán đạo Phật bi quan yếm thế là vì mình mới nghe có nửa lời thôi. Vì vậy mà mình phải nghe cho toàn vẹn. Cũng vậy, trong cái thiền định về cái pháp quán về bất tịnh, trong pháp quán bất tịnh thì phải đi tới cái chỗ quan tướng để thấy cái sự bình thản. Khi mà nhìn cái thay chết mà không còn cái vẻ gớm ghiếc nữa thì nó chỉ giống như là một cái cảnh tự nhiên, như là đắp một cái mền đỏ. Còn cái thay mà đầy dòi chẳng hạn, một cái thay mà có tới giai đoạn mà dòi nó rút rỉa hết thịt, chỉ còn bộ xương và một đống dòi đó, thì bây giờ tới cái trong cái sơ tướng thì nó rất là ghê gớm, nó nhung nhúc những dòi, nó có tướng những con dòi nó rút có đồng đầy y như cái tướng bên ngoài. Nhưng mà khi mà đạt tới con tướng thì chỉ giống như một cái banh làm bằng cơm trắng thôi, trong còn cái vẻ gớm ghiếc nữa. Đó là đạt đến con tướng, thì là khi mà đạt tới con tướng thì người hành thiền phát sinh hỷ lạc, nhất tâm, tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm. Và đạt tới cái con tướng đó thì là hành giả đi đến cái đình tướng của sơ thiền. Vì vậy mà cái pháp quán bất tịnh chỉ là một phương tiện để trừ tham dục thôi. Và Đức Phật cũng hạn chế cái sự nhấn mạnh cái chuyện bất tịnh đó, tại vì có gây một cái phản tác dụng rất tai hại. Ví dụ như hồi thời Phật có một số tỳ kheo khi mà quán bất tịnh thì thấy thân mình dơ dãi quá và đau khổ quá, cho nên là đã tự tử, đi mướn người ta giết mình đi. Thì vì vậy, như vậy là thành ra thất bại rồi. Như vậy tu mà đi đến cái chỗ mà đau khổ mà tự tử đi là thất bại. Cho nên Đức Phật đổi ngay pháp môn, Đức Phật không cho quán bất tịnh nữa, tại vì như vậy là hiểu sai ý của Phật. Phật dạy quán bất tịnh để trừ tham dục thôi, chứ không phải để cho mình đi tới chỗ tự tử. Cho nên trong cái 32 uế vật đó, trong thân Ngài cũng giảng là về 32 uế vật, nhưng mà đa số kinh điển là Ngài thường phân tích theo cái khía cạnh tứ đại hơn là bất tịnh. Tứ đại là tóc thì thuộc về địa đài, lông thuộc về địa đài, móng thuộc về địa đài, răng da, tất cả chất cứng thuộc về địa đài. Và Ngài thường lấy ví dụ là ví dụ như một cái người đồ tể đưa con bò đi ra tới cái lò sát sinh, thì từ khi mà nuôi con bê mà lên cho tới con bò, cho tới khi mà phút cuối cùng mà mổ nó ra, thì người đồ tể vẫn cứ coi đó là con bò, không có mất cái ý tưởng con bò, cho đến khi xẻ thịt nó ra, phân ra xương thịt, lòng ruột, gan phổi, huyết vân vân. Thì khi mà ông bày ra giữa chợ ông bán thì ông chỉ nói bán tim, bán gan, bán huyết, bán thịt, bán xương, chứ ông có nói bán bò nữa. Thì ông mất ngay cái tưởng về con bò khi phân tích như vậy. Thì mình cũng vậy, cần phải phân tích ra những cái chất nào làm nên cái thân thể này. Phân tích như vậy thì chúng ta sẽ mất cái tưởng về con người, một con người hay là một cái bản ngã hay là một cái tôi. Phân tích ra như vậy thì chúng ta mất đi cái tưởng về con người. Phân tích là tóc, lông, móng, răng, da là thuộc về địa đài, những cái chất lỏng là thuộc về thủy đài. Rồi Đức Phật dạy cho chúng ta khi mà phân tích như vậy thì chúng ta thấy đài đó ở bên trong bên ngoài đều giống nhau. Chất cứng bên ngoài như là đất thì trong mình cũng có những chất cứng, và khi mình chết đi những chất cứng đó nhập vào với những cái chất cứng ở bên ngoài, xương thịt của mình nó thành đất, máu huyết của mình, mồ hôi đồ vậy nó rã ra thì nó sẽ thành nước, vân vân. Thì Đức Phật dạy là cái đài ở bên ngoài tuy là nó to lớn như vậy cùng khắp vũ trụ mà cũng có thời gian mà đất đó, không còn một chút xíu đất nào hết, và khi mà cái kiếp tai nó nổi lên đó, thì nước nó cuốn hết, không còn một chút đất nào hết đó. Thì Đức Phật dạy đài ở bên ngoài, đất ở bên ngoài nó to lớn như vậy, núi đất liền và núi rất nhiều, mà có một thời nó không còn gì hết, nó bị nước cuốn trôi hết ở cái thời kiếp ngoài đó, huống chi là cái đài ở trong cơ thể của mình. Thành ra vì vậy mà quán như vậy để thấy là tất cả cái gì có sinh đều là có diệt. Thủy đài cũng thế. Chúng ta là bây giờ chúng ta đang ở giữa một cái biển nước mênh mông chiếm hết 3/4 quả đất, nhưng mà có một cái thời thủy tai nổi lên, hỏa tai nổi lên thì là không còn một giọt nước nữa. Có một thời nước khô cạn, đó là hàng hán. Thì có 3 cái thời kiếp ta, là một cái thời thế giới bị hoài bởi lửa, một thời thế giới bị hoài bởi gió, một thời bị hoài bởi nước. Thì khi mà nước hoài đó thì tất cả địa đài đều tan biến hết. Khi mà hỏa đài mà nó thành lên đó, thì không còn một giọt nước nữa, tất cả đều khô héo hết. Thì phân tích như vậy thì chúng ta thấy cái tứ đài ở trong mình rất là mong manh, không có gì mà không có gì là của tôi hết đó. Ngay cả cái đài bên ngoài mà còn giữ duy trì không được, huống gì là cái đài trong mình. Thì đó là trong kinh giáo giới Rahula. Ngài giáo giới Rahula là dạy con đó, con người con duy nhất của ngài là tôn giả Rahula. Tôn giả Rahula một hôm đi khất thực, đi sau lưng Phật đó, nhìn thấy Đức Phật người dáng ngài rất là cao ráo đẹp đẽ, rồi ngắm sau lưng Đức Phật thấy đẹp quá, rồi ông dòm tay chân của mình thấy cũng quá đẹp, thành ra ông mới khởi lên cái ý nghĩ là cha mình sao đẹp quá, đúng là đấng thiên nhân sư, tay chân thì ngài cũng đẹp, ngài đi đứng khoan thai và rất là đẹp, mà mình cũng đẹp nữa, đúng là cha con thiệt là xứng đôi vừa lứa, là như là hai con rồng cha với rồng con. Thì ông suy nghĩ và ông tự khen Phật và khen mình như vậy. Thì Đức Phật đi trước và Đức Phật đọc ngay được cái ý tưởng của tôn giả Rahula. Ngài dừng lại và ngoái lui, nhìn lui, nói này Rahula, dù cái thân thể này là đẹp hay xấu, thơm hay thối, ngươi cũng không bao giờ nên xem là đây là của ta, đây là ta. Vì cái mà xem thân này là ta, là của ta, là nguồn gốc của tất cả mọi đau khổ, đó là vô minh. Thì do đó Đức Phật giảng về cái địa đài đó, về cái phân tích tứ đài để cho tôn giả Rahula thấy là cái thân xác này nó gồm có 4 yếu tố là địa thủy hỏa phong, cũng giống như bên ngoài thôi. Rồi Đức Phật còn khuyên tôn giả nên tu tập như đất. Này Rahula, con hãy tu tập như đất. Đất đó nhận chịu tất cả những cái dơ dáy thối tha mà không bao giờ than phiền hết, như vậy ngươi hãy tập cái hành nhẫn nhục như đất. Đất có khả năng chuyên chở tất cả và nuôi sống tất cả nhưng mà không bao giờ kiêu căng, cần ngươi hãy tập cái hành bao dung như đất. Rồi đất có cái khả năng chuyển hóa được tất cả những cái dơ dáy mà nó biến thành hoa thơm trái ngọt để mà nhân dân hiến cho cuộc đời, thì ngươi sẽ học cái hành chuyển hóa những cái khổ đau thành an lạc giống như đất vậy. Thì tất cả những cái bài học đó Đức Phật dạy cho Rahula hãy quán như thế, quán từ cái tứ đài ở bên ngoài để mình thấy cái tứ đài bên trong cũng rất là mong manh, và mình học cái bài học của đất nước lửa gió, mình học cái bài học của sự nhẫn nhục, của sự kiên trì, của cái sự nghĩa là hăng say giống như lửa đốt cháy tất cả mọi sự. Thì tâm của chúng ta cũng vậy, chúng ta nên có một cái nhiệt tình đối với sự tu tập giống như lửa luôn luôn đốt lên. Đương từ xí nhiên, xí nhiên là đốt lên, vật tha xí nhiên, đừng có đốt lên bằng cái khác, phải từ mình thắp đốt lên. Xứ nhiên pháp vật tha tha xí nhiên, đương từ quy y vật tha quy, hãy từ quy y chính mình, đừng quy y cái gì khác. Hãy từ lấy mình làm ốc đảo cho chính mình, từ nương vào mình để tiến lên và đốt lên cái ngọn lửa của sự tinh tấn để diệt rửa, gột rửa tham ưu ở đời. Thì trong kinh giáo giới Rahula cũng giống như trong các cái kinh ở trong Trung Bộ Kinh, như là kinh Tường Kích Dụ Đại Kinh là dấu chân voi đó, thì Đức Phật cũng là dạy cho chúng ta cái cách phân tích tứ đài ở trong thân của mình để trừ cái sự chấp ngã. Vì chính cái trí tuệ mà thấy được cái vô ngã đó mới là chính yếu, còn thấy bất tình chỉ là một cái phương tiện thôi, chứ không phải là cái cứu cánh. Thành ra Đức Phật dạy mình đó, trong kinh Xà Dù hay là cũng có một câu y hệt như trong kinh Kim Cương: giáo lý của ta giống như chiếc bè để mà qua sông chứ không phải để mà ôm giữ. Đó là cái câu y hệt như trong kinh Kim Cương. Mà kinh Xà Dù có nghĩa là ví dụ về con rắn, thì Đức Phật lấy ví dụ cái pháp của ngài giống như một con rắn độc á, lấy ví dụ cũng téo thiệt. Pháp của ngài là rắn độc, mình mà bắt được, bắt rắn độc mà bắt nhầm đằng đuôi đó, nó quật lại mình chết tươi, cho nên phải bắt ngay cái đầu rắn. Là mình học kinh Phật, mình phải hiểu cho được cái cốt tủy của đạo, mình nắm được cái cốt lõi của đạo, nếu không thì cũng giống như bắt rắn, mình không được cái gì mà còn chết nữa. Và nhiều khi tu mà tu sai đó, chẳng thà đừng tu, tu sai còn nguy hiểm hơn là không tu. Tu mà sai đường đó, chấp trước một bên đó, thì là mình giống như là bắt rắn mà nắm đằng đuôi. Đó là cái kinh Xà Dù. Thì cái chuyện mà quán bất tình cũng giống như là một cái phương tiện để đưa mình vượt ra ngoài tham dục, chứ không phải là để cho mình bi quan yếm thế chán đời. Thì cái chuyện vô thường, bất tình, thì tất cả cái đó đều là những cái phương tiện, cũng giống như là cái khổ là phương tiện để đưa mình tới cái chỗ an lạc. Cho nên là trong ví dụ như trong khoa nghi chẩn té chẳng hạn, thì cũng là cho chúng ta thấy là trong cái lời mà khai thì Hương Linh đó, có cái câu là viễn quang sơn hữu sắc, cần thính thủy vô thanh, xuân khứ hoa thường tài, nhân lai điểu bất kinh. Là trong từ xa cái ngọn núi nó vẫn có hình dạng, mà lắng nghe rất gần nhưng mà nước nó không có một cái tiếng gì hết, không có một cái âm thanh của cái tiếng nước chảy. Xuân đi qua rồi mà hoa vẫn còn nở dài dài. Người đi đến việc mà không làm cho chim kinh sợ, nhân lai biểu bất kinh. Đó là cái lời mà khai thị để triều thỉnh vong linh, các cô hồn đó lên ăn đồ cúng. Thì nói một cái câu đó là cái ý nói như thế này: cái chết nó giống như cái ngọn núi mình thấy rõ, giống như cái ngọn núi đầu xa mình vẫn thấy cái hình dạng, còn mình lắng nghe thật gần mà vẫn không thấy cái tiếng nước chảy. Là cái sự sống nó rất là, nó luôn luôn tuôn chảy, mình không có thể nắm bắt được. Thành ra người ta chết rồi mình mới biết được, mình mới thấy được rõ ràng họ. Còn khi đang sống là họ đang trở thành, khó mà mình phán đoán về người sống lắm. Giống như mình bắt nước ở trong lòng tay nó tuột ra, có người mình thấy đàng hoàng quá chừng mà sau đó mình lại nghe họ lại rớt, nhưng mà có người mình lại thấy rất là cà chớn, nhưng mà rốt cục lại được. Thành ra cái sự sống là một cái gì hết sức là lung như linh đồng, khó nắm bắt, còn cái chết là giống như cái hòn núi á, để chúng ta thấy là trong cái khai thì đó là làm giống như là an ủi, lô an ủi mấy người chết á, cái chết á tức là nó thực hơn cái sống. Và chết á mình không còn cái thân xác nữa, cho nên mình không có còn vướng bận gì hết. Cho nên là mình đi đến mà chim không có sợ, vì mình đâu có thân xác để cho chim sợ. Mình chỉ sống bằng cái tâm linh thôi, cho nên không có chim không có sợ. Và trong cái thế giới tâm linh đó thì xuân đã đi mà hoa vẫn còn nở dài dài, nó không có tàn đâu. Hoa đó chắc hoa ni lông mà cũng trong mồ quá. Thì đó là cái lời có vẻ nghe qua thì có vẻ giống như cái lô an ủi đó, nhưng mà thực ra nó rất là đúng. Cái chết đó không có gì đáng sợ hết á. Nếu mà mình đừng có chấp ngã thì vô thường là thường đó, vô thường mắc tiền khổ. Thì là cái sở dĩ mà mình khổ vì cái vô thường là vì mình chấp ngã. Nếu mà mình tách ra khỏi cái thấy mà ngã chấp đó thì mình thấy cái vô thường khổ cũng là thường thôi. Có một cái bài báo đó họ viết hai câu thơ mà tôi thấy hay quá, tôi đọc lâu rồi. Tôi thấy là hai câu thơ là: chim vẫn bay quanh từ vàng kỷ, gió thật xưa, mây thật già nua. Đó là cái hiện tượng chim, là một cái cánh chim nó bay qua là mình không có còn lưu dấu vết, nhưng mà lúc nào dòm lên trời cũng thấy chim bay, cũng giống như một cái làn mây, có gì mong manh cho bằng một cái làn mây, gọi là bức tranh vân cẩu mà nhìn lên là nó luôn luôn thay đổi, nhưng mà lúc nào dòm lên trời cũng thấy mây hết. Mây thật già nua, gió cũng vậy, những cái hiện tượng vô thường đó, thoáng qua đó lúc nào cũng có, cho nên nói là vô thường là thường. Rồi có câu thơ là: dòng sông đi cho nước nói ngàn ngày, rằng biển rộng không bến bờ em à. Thế là tuy là cái vô thường nhưng mà nó nói lên cái chân thường. Vô thường nó làm nổi bật cái chân thường. Vô ra cũng chừng đó chuyện thôi. Cái câu tiếng Pháp là có câu là: plus ça change, plus c'est la même chose. Càng thay đổi chừng nào thì cũng chừng đó chuyện thôi. Nên mình đừng có sợ cái vô thường. Vô thường là cái chuyện thường thôi. Sở dĩ mà mình đau khổ vì vô thường là do ngã chấp. Cái ngã chấp trầm trọng, khó bỏ, cho nên làm cho mình ưa níu kéo những cái gì mình đã qua. Và mặc dù nếu mà nó còn sống đó thì nó không còn là như cũ. Thành đã có một cái bà vợ đó, bà khóc, ông chồng mà khóc tới mấy chục năm luôn. Chồng chết mấy chục năm mà vì chết bất đắc kỳ tử, cho nên bà cứ tấm tức vì cái chết đó hoài. Bà khóc hoài, lúc nào bà cũng khóc hết đó. Thì bà tới bà gặp một ông thiền sư. Ông thiền sư đó, ông không có an ủi gì bà hết trơn. Bà muốn tới để được an ủi nhưng mà ông không an ủi. Ông nói bà khóc ông lúc cái ông chồng lúc mới cưới bà, hay là cái ông chồng lúc chết, hay là cái ông chồng mà nếu bây giờ ông còn sống. Nghĩa là ví dụ như ông chết lúc 20 tuổi thì bây giờ chết 20 năm rồi, thì bây giờ ông còn sống là 40 tuổi. Mà còn cái ông mà lúc mới cưới bà chẳng hạn, 15, 16 tuổi, thì cũng là khác với cái lúc mà ông chết, mà cũng 5 năm. Thì cái ông chồng bà mà nếu còn sống là ông luôn luôn thay đổi, tại sao mà cứ khóc hoài vậy? Cái hình ảnh ông nếu còn sống mà cũng không còn như cái khi chỗ mà lúc ông sống ông cũng luôn luôn thay đổi. Thì bà mới nói là: tôi thương chồng tôi vì là ông lúc nào cũng tử tế với tôi hết, không có lúc nào cãi lộn, lúc nào cũng nhìn nhục tôi ăn hiếp ông được, cho nên bây giờ ông chết rồi không ai hiếp được, thành ra tôi buồn. Thì là ông thiền sư mới nói như vậy là bà khóc bà chứ đâu phải bà khóc ông. Thì thường thường đó là chúng ta khóc người chết là vì cái người chết đó là đem lại cho chúng ta rất nhiều tiện nghi, làm cho đời sống chúng ta thoải mái hơn, sung sướng hơn, nhưng mà khi họ chết đi chúng ta mất điểm tựa, chúng ta mất đi những cái tiền nghi đó, rồi chúng ta bày đặt, chúng ta nói chúng ta khóc chồng khóc con, chứ thực ra là chúng ta khóc cho chúng ta, cho chính mình, vì ích kỷ, vì ngã chấp mà chúng ta sợ cái vô thường đó, không thích cái vô thường, cứ ông thường thường mãi hoài để có ông chồng để ông hầu hạ phục dịch mình, có đứa con để nó mình sai vặt, bây giờ nó chết đi là mình buồn vô cùng, mình khóc, mình tưởng mình khóc nó, mình gỗng kỹ ra là mình khóc mình. Cái bà này bà tức quá, bà nói thầy thiền sư này ăn nói trắng trường quá, bà không thèm cúng nữa. Phần nhiều là chúng ta là vì mình không thôi, mình vì ngã chấp mà chúng ta khóc cái vô thường, vì ngã chấp mà chúng ta đau khổ luân hồi. Cho nên là khi mà mình thấy được cái đó là mình sẽ là bớt được rất nhiều đau khổ. Cái gì có coi cái phim mà The Ghost phải không? Cái hồn ma đó, phim của Mỹ mà được giải Oscar đó. Cái phim đó hay lắm. Có cái ông bác sĩ, ông cho tôi mừng coi. Ông cho tôi mừng coi để tôi đi nói chuyện cho mấy vị nghe. Nó nói là cô, bây giờ người ta coi video thì cô cũng phải coi để cô nói chuyện chứ. Thành ra tôi cũng coi. Tôi coi thì thấy bây giờ bên Mỹ đó, họ để ý tới vấn đề tâm linh rất là nhiều. Có một cái sự chuyển hướng rõ rệt, là bây giờ họ cũng quay một cái phim về ma quỷ, nó hiện hồn về. Và cái chuyện này rất là thật, cái chuyện này chắc là có thật đó. Và cái chuyện cái anh đó là anh bị chết, mà anh bị giết, bị ám sát. Đang đi với bà vợ mà anh có một cái chi phiếu 4 triệu đô la. Cho nên cái người đó theo giết anh để đoạt cái đó. Thì khi mà giết đó, thì cái người vợ không biết là anh bị giết, cứ tưởng là bị tai nạn thôi. Cho nên anh hiện hồn về, anh báo tin cho bà vợ, nhưng bà vợ thì không có đồng cái tần số sao đó, không có bắt được cái liên lạc của anh. Nhưng mà qua một cái người da đen, một cái bà đó là bà đồng bóng, nhưng mà bên Mỹ nó họ có đặt một cái tên rất là hay và khoa học, phòng cố vấn tâm lý. Té ra là cái phòng là để mà hỏi mấy người chết đó, kêu bằng hỏi đồng đó. Mà mình nghe mình tưởng mô là chắc là bác sĩ tâm phân học rồi gì đâu. Té là một cái bà da đen đang ngồi để mượn xác. Thì bà đang ngồi nghĩa là lắc la lắc lư để cho một cái anh chồng da đen của một cái người đó đang muốn hỏi tin tức người chồng mới chết. Thì cái anh này là anh da trắng, nhưng mà anh tới nhầm cái khi bà đồng bà đang lắc lư như vậy, thì anh thấy anh thích cười quá. Mà cái bà đồng này là bà lại thấy được anh á, bà thấy anh thì cái bà nói tôi thấy được rồi, bà nói với là cái người vợ da đen nói tôi thấy được chồng bà, là chồng bà đẹp trai lắm, chồng bà đang mặc áo đỏ. Thì là cái bà da đen là bà mừng quá, bà nói thấy là đúng rồi, chồng tôi đẹp trai lắm. Thế là cái ông này da trắng là ông tới ông xô cái bà đồng, cái ông nói dốc đi. Cái bà này bà nghe được cái tiếng anh này bà hoảng sợ, bà tung bà mà đứng dậy bà chạy té cò và chạy. Té ra là bà là ngồi để cho anh ta mường xác, mà bây giờ bà nghe tiếng ma bà sợ quá. Bà chạy bán sống bán chết, bà nói thôi tôi không có dám làm cái nghề này nữa đâu. Thì cái ông này là khi đó mừng quá, tại vì lâu nay là ông muốn tìm cách liên lạc với vợ ông mà ông liên lạc không được. Bây giờ ông trúng tủ rồi, ông cứ đeo theo cái bà đồng này nói bà nghe được tiếng tôi hay sao bà. Như vậy làm ơn bà nhắn dùng cho vợ tôi chút là vợ tôi đang bị nguy hiểm, là sẽ là có người, cái người mà tôi nhắn dùng vợ tôi là tôi bị giết, không phải là chết tai nạn đâu, tôi bị giết và tôi biết được cái địa chỉ người chết đó, bây giờ nhắn dùng cho tôi chút. Thì cái bà này đó, bà mới làm theo lời yêu cầu của cái anh ma này. Sau rốt cuộc là anh liên lạc được cái bà vợ để báo tin cái chuyện chết của anh. Thì cuối cùng là anh á, anh học được cái thuật, anh học được với một con ma ở trong tàu lửa đó. Ma trong tàu lửa đó là vì nó chết, cũng bị người xô xuống dưới đường rầy, cho nên bị chết, cho nên cứ làm ma ở trong cái xe lửa không có siêu được. Thành ra mình mà chết mà bất đắc kỳ tử á, thì phần nhiều không có siêu thoát, vì cứ tức ấm ức vì cái chết của mình. Thành cái ông ma này, ông ở trong cái toa xe lửa đó lâu quá, cho nên có ma mới tới là anh bắt ngạt. Thì cái anh này là anh ma mới, cho nên lúc đầu thì anh bắt nạt, rồi sau thấy anh này đau khổ quá thì ông bày cho cái mánh để mà phá đi quầy cái người sống. Thành ra làm sao mà chuyển được một cái vật, mình là thuần tâm linh mà làm sao mình chuyển được cái vật vật chất như là một cái khối sắt mà làm bắn cái bàn đi chỗ khác. Thì cái con ma cũ này nó làm được, mà cái anh ma mới này làm không được. Thằng ma cũ này nó mày phải tập trung, tất cả là do cái tâm thôi. Cái tâm mày đúng không, mình dời cái bàn này đi tới đầu góc phòng kia là mày phải tập tất cả tâm lực của mày thì mày làm được. Thì rốt cuộc anh này làm được, cho nên sau này là anh báo thù được, anh làm cho cái những cái người giết anh phải chết hết. Mà khi mà chết xuống thì là anh không có thù hằn nữa. Nghĩa là anh, những cái người này là thực sự là những người ác. Và anh đau đớn nhất là một cái người trong hai cái người đó là bạn thân của anh. Cho nên là khi mà bạn anh mà chết xuống thì anh nhìn bằng một cặp mắt hết sức là đau đớn, chẳng phải hận thù. Thì cái anh này là một cái người hiền. Mà câu chuyện nó có một cái hay là nó nói rất là đúng như là trong Phật giáo. Là cái người hiền mà chết xuống đó thì không có bị ma đồ lôi kéo, ma quỷ lôi kéo những cái oan hồn cũ của mình. Có một cái ánh sáng dòi xuống để đưa mình đi lên. Nhưng mà cái anh này có cái kẹt là vì anh thương vợ anh quá. Khi mà anh định đi theo ánh sáng đó để lên trời đó, thì bị cái bà vợ này lôi kéo nó, anh ơi anh đừng có bỏ em. Thì cái bà vợ này đó, bà mới lôi kéo anh, cho nên anh cứ đều queo cái bà vợ này để anh cứu. Anh cứu cho đến khi mà anh trả được cái oan hồn đó thì anh mới lên trời được, và anh chào bà vợ này anh đi. Thành ra chúng ta thấy rút kinh nghiệm cái đó thì mình không có nên thương mà cũng nên thù. Vì thương và thù đều đi theo nhau. Cái anh này mà nếu mà gặp một cái bà vợ mà không có thương anh, một bà vợ mà ngoại tình thì chắc là anh sẽ siêu thoát. Mà nếu mà vì sở dĩ mà anh thương bà vợ này là vì bà vợ rất trung tình với anh, cho nên anh không có nỡ bỏ. Thì nếu mà bà vợ anh mà ngoại tình đó, thì anh sẽ mỉm cười một cách đau đớn rồi anh bỏ đi, giống như anh đối với người bạn của anh thôi. Thành ra cái sự thương là cũng rất kẹt cho cái người ra đi. Ra đi mà nếu mà gặp con, gặp vợ nó níu kéo thương quá, nhiều khi đi không có đức. Thành ra mình rút kinh nghiệm đừng có thương quá, mà cũng đừng có giận quá. Cái gì xong rồi bỏ đi, chứ đừng có ôm giữ làm gì hết á. Thành ra cái chuyện đó, cái câu chuyện đó mà người nào Phật tử mà coi đó, thì mình sẽ thấy là mình sẽ tinh tấn tu hành để mình ráng học tập xả bỏ đi. Đừng có vương vấn cái gì hết, lỡ mình chết á, mình có thể siêu thoát được. Sở dĩ mà mình không siêu là vì mình luôn bên mình ôm giữ một cái hình ảnh cũ, hình bóng cũ của mình cũng giống như của người khác. Cái người mà ví dụ như chết đứa con lúc 20 tuổi thì 30 năm sau cũng cứ nhớ tới nó như là lúc nó 20 tuổi thôi. Thế thiệt ra nếu mà nó còn sống nó 50 tuổi chết vừa rồi chứ gì buồn gì nữa. Nếu mà mình nghĩ như vậy thì không có gì đáng buồn hết. Nhưng mà thường thường là khi mà chết á, thì chúng ta cứ nghĩ tới cái lúc như lúc chết và những cái thói xấu là chúng ta bỏ hết. Thành ra có cái bà đó, bữa trước tôi về ngoài Trung á, phải gặp cái bà đó. Thì bà là tới bà làm đám, tới chùa bà làm đám đứa con mà bà khóc quá chừng. Bà nói con chết oan ức vô cùng, là nó, con là đứa con một, đứa con trai một có 20 mấy tuổi thôi. Mà nó bị một, nó đi chứ không đa mới, lên lăng từ Đức. Đi lên chỗ vắng nó bị đánh một cú ngay chỗ cái ót đó, ngay chỗ hiểm, chết ngay tại chỗ cướp cái hông đa. Thì bà này bữa đó là bà lên mà làm 49 ngày, gặp tôi mới về. Khóc quá chừng, ai can cũng nổi hết. Tôi nói là thôi thì bà, nếu mà nó đánh cái chết liền là may, may phước. Chứ nếu mà nó mà không chết mà bị cột sống hay là bị nó bị tàn tật suốt đời, bà phải nuôi nó cũng khổ cho nó mà cũng khổ cho bà.